Nhưng cũng có khi trời đất tức giận, không biết giận cái gì. Nước to lên, chảy ào ào dưới suối. Có khi chạy tuốt lên rẫy, lôi cả cây, cả lúa, cả người, ném xuống sông Ba. Gió gầm như con cọp chạy ầm ầm, gặp cái gì cũng xô ngã, bẻ gãy cây to 4-5 người ôm, xô cả nhà, cả người ta. Nhưng khủng khiếp nhất là đá giận thì đá chạy. Khi nhỏ, 7-8 tuổi, núp thấy đá chạy một lần rồi, thật là ghê gớm. Suốt đêm đó, gió và nước nổi giận trước, tảng đá hôm sau hơi đỡ một chút. Gió mệt chạy chậm, mưa nhỏ dần, tự nhiên trên đỉnh núi Chư Flay, tảng đá to nhất nổi giận. Trước tiên, nó xô mấy miếng đất dưới chân nó ra. Nó chuyển mình, rồi bất thình lình, nó lật ngược và vụt chạy xuống núi. Nó chạy mau không thể cái gì chạy theo kịp. Nó bẻ gãy hết cây nào cản đường nó. Gặp con thú, nó đấm một cái, con thú chết bẹp ngay. Đến giữa đường, gặp đá bạn, đá con, nó thúc mọi đứa một cái. Tất cả đá ùa nhau chạy theo nó. Thôi thì cả núi rừng rung lên ào ào, đất thành khói đỏ bay mù mịt. Đồng bào sợ quá, rú lên, chạy vô trốn trong nhà. Các ông già làng nhiều kinh nghiệm kêu lên. Đá chạy, ô ô, trốn trong nhà không được đâu, chạy ra suối hết, mau lên. Đồng bào núp hai bên bờ suối, chạy run cả người lên. Các em bé có đứa chết ngất đi. Tới chân núi, đá không chạy nữa, nó nhảy lung tung vào trong làng. Có hòn nhảy ào ngay vào nhà rông, phá bể hết hàng chục ché rượu một loạt. Có hòn nhảy vào trong nhà rẫy, bắp, lúa văng tung tóe ra ngoài. Những hòn cuối cùng nhảy phùm xuống suối, bắn nước lên tung tóe. Rồi từ đó nằm ì đó, không chịu đi đâu nữa, để cho lũ rêu tới đóng xanh rì. May thay, lần đó đã không trúng người nào, chỉ chết 5 con trâu, 8 con heo, 4 con gà. Làm làng ở Pong Pra được một tháng, phát rẫy xong rồi, núp đi coi kỹ lại cái núi tìm chỗ đánh pháp cho tốt. Anh leo lên một cái dốc cao có nhiều đá treo leo. Không có muối ăn, leo dốc mệt đứt hơi, hai đầu gối muốn rụng mất. Núp gắn hết sức, leo lên được một hòn đá mát, ngồi nghỉ, nhìn xuống. Anh nhớ câu chuyện đá của Bóc Sung. Đúng rồi, đá của đất nước mình phải nói cho đá tức pháp, đánh pháp mới được. Núp cố đi bê một hòn đá to lên đầu dốc, rồi mệt lả, hai con mắt xanh lét. Núp thả hai tay cho hòn đá chạy xuống chân núi. Đá chạy đúng theo đường mòn, vừa chạy, vừa nhảy. Tốt quá rồi, chắc chết thằng Pháp rồi. Bữa đó, núp leo dốc thấy mạnh hơn, vui hơn. Ăn cơm, anh nuốt tro tranh không ngẹn cổ. Anh đi tìm xếp, hai anh em ra đứng ở đầu làng nhìn xuống. Bông Kra ở trên một khoảnh đất bằng giữa núi cao. Phía dưới rừng xanh thâm thẳm xuống, xa quá, ngó không thấy tới đâu hết. Núp nói, để đá cho đông ở chỗ này, Pháp dưới đó đi lên, mình xô đá một cái, đá chạy xuống, chắc thế nào cũng bể đầu Pháp. Tối đem ý kiến hỏi già làng đồng ý, hỏi thanh niên cũng đồng ý. Ngày sau, núp dẫn một số thanh niên vô núi đốn tre, đang một tấm mê thật to, thật chắc. Đánh dây rừng làm 4 dây treo thật tốt, rồi đi khiêng đá to bằng cái đầu, bằng con heo bỏ vào mê, treo lên một cây cao, đầu dốc bong ra. Đầu tấm mê cột một sợi dây dài, núp ngồi trong bụi, cầm dây giật mạnh. Cả mê đá nghiêng hẳn về một bên, đá xô nhau nhảy ra, chạy ào ào xuống dốc. Cả làng kéo ra xem thử, thấy tốt quá reo lên. Úi già, lần này chắc Pháp chết không thấy cha thấy mẹ rồi, chắc người Ba Na chờ muối bóc hò được rồi. Làm được 7 đá đầu tiên, lũ làng làm chông, làm mang cung càng hăng hơn. Đường mòn chừa cho đá chạy, hai bên đường toàn cấm chông. 90 người rong hoa, người nào người nấy có mắt xanh, cái má hóp nhưng cứ đi theo núp, rào cái làng bong ra lại. Phải làm như thế mới chờ được muối bóc hồ. Tháng 4 ở Bong Kra, chị Liêu đẻ đứa con đầu lòng. Anh núp đang đi tìm cá ngoài suối, nghe người làng nói tin, bỏ quên cái rựa trên hòn đá, chạy ngay về nhà coi mặt con thử. Có giống cha, giống mẹ không? Hai cái chân cứ muốn đi mau, về tới nhà chưa kịp leo lên thang, nghe tiếng con khóc rồi, mừng quá, muốn chảy nước mắt. Núp nắm tay con, bàn tay của cha đen, to, bàn tay của con nhỏ trắng, ngó bàn tay con, núp cười miết. Ồ, nhỏ quá, nhỏ quá. Anh thấy nó giống anh, nhưng không biết nó giống chỗ nào. Tốt quá, tốt quá, con lớn lên chắc đất nước vui hơn bây giờ rồi, có muối cho con ăn rồi. Núp bỏ làm rẫy một buổi ở nhà với con, chiều ra rẫy, chặt miết đến tối đen, ngó lại tưởng có hai người nữa cùng chặt với mình. Sao hôm nay mình chặt mau thế, nhiều thế? Tất cả rẫy trong làng cũng đang đốt, chuẩn bị tỉa lúa. Trời nắng tốt lắm, đốt rẫy xong, nguội tro, cuối tháng tư tỉa lúa xuống. Tháng năm trời mưa thì vừa. Lúa được mùa, sẽ cao và chắc hạt. Tháng chín có lúa ăn và nghỉ, đi săn đi chơi cho đến tháng ba sang năm mới đi làm lại. Nhưng đêm đó, mới đầu tháng tư, trời mưa to, con ếch kêu inh ỏi, nước suối lớn, lúc hết đá hai bên bờ. Con chim không đi ăn được, người cong hoa, ngồi trong nhà nhìn trời, thúng giống để sẵn một bên đó, con mắt lo, có màu vàng. Trời làm đói rồi. Hết năm ngày mưa, đi coi lại cái rẫy. Thôi rồi, rẫy mới đốt, gặp mưa sớm, chồi non mọc lên lung tung, chiếm hết đất, không còn chỗ trĩa một hột lúa. Rẫy nhiều đá, chồi non ít mọc, còn tỉa được ít lúa bắp. Rẫy ít đá, không còn chỗ trống, chồi non màu xanh, mạnh như những cây đinh đâm ngược lên đầy rẫy. Phải bỏ thôi, cả làng 20 bếp, làm 30 cái rẫy, phải bỏ hết 20 cái, chỉ còn 10 cái xấu xấu. Rẫy trồng bông cũng không ra trái, trụi lá rồi khô. Tháng 9, công hoa bắt đầu đói, nhà Gíp đói trước tiên. Gíp làm biếng nhất trong làng, lũ làng nói Gíp làm biếng như hòn đá. Trong làng có ai làm biếng quá thì nói mày làm biếng như Gíp. Tháng 11, 12, tháng giêng, hai lũ làng đi bắt cá, đi săn nai. Gíp ưng đi theo lắm, mang cái càng theo đuổi. Đến tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lũ làng đi làm rẫy. Gíp cũng lẩn vẩn mãi ngoài suối bắt cá, đi lên núi tìm con nai. Mẹ la quá, Gíp cũng phải đi ra rẫy, nhưng chỉ ngồi coi, nói chuyện với lũ con gái, thổi kèn ò e. Mẹ Gíp la, mày là cái kèn hay sao Gíp? Gíp nhe răng cười, Gíp hát cũng hay, đờn cũng hay, nhưng lớn hung rồi, vẫn chưa có vợ. Lũ phụ nữ nói, lấy Gíp đói chết cả hai vợ chồng, có con chết cả con. Bây giờ Gíp đói trước rồi, ngồi buồn thiêu, cũng không muốn đi vô núi đào củ mài kiếm rau ăn đỡ, cũng không muốn đi mượn lũ làng, mắc cỡ lắm. Núp hỏi, đói chưa? Gíp nói, chưa đói, mệt thôi. Làm gì mệt? Gíp thở dài, không biết. Hai con mắt Gíp hơi lồi ra, bây giờ lồi hung. Bốn phía sâu xuống, đầu tóc quăng to ra, ngó cái tóc to hơn cái mặt. Hỏi hai ba lần cũng nói, chưa đói, không biết. Trong làng chỉ có nhà Núp, nhà Bốc Ba, Mai Du, Bốc Sung làm rẫy giỏi, còn lúa khá đủ ăn chừng một hai tháng nữa. Núp nói với mẹ, phải cho Gíp ăn, đói hung rồi. Mẹ ngó chị Liêu, còn sáu tháng nữa mới có bắp, cho nó, lấy gì Liêu ăn, lấy gì con mày ăn. Núp ngồi nhìn con, buồn lắm, Bốc Hồ dạy làm rẫy tốt, ăn no mới đánh được pháp, sao mình làm rẫy không tốt? Không đúng lời Bốc Hồ, Bốc Hồ nghe lũ làng đói, chắc Bốc buồn lắm. Bụng Núp muốn nghe lời Bốc Hồ lắm chớ. Năm nay Núp đã làm bốn cái rẫy to, nhưng ông trời mưa sớm thế biết làm sao. Muốn làm sớm hơn để tránh mưa cũng không được đâu, người già làng không cho đâu. Làm sớm sợ vàng bắt đau chết, vàng bắt đói biết làm sao. Núp ăn toàn rau rừng, mang le, nhường gạo nấu cháo cho Liêu và mẹ ăn với tro tranh. Núp không sợ mình đói đâu, nhưng Núp sợ Liêu đói. Mẹ đói, thằng Hờ Ru mới đẻ nó cũng đói. Núp nói, thôi cũng phải cho Gíp ăn, bây giờ đang đánh pháp để người chết đói không được đâu, mai mốt tôi đi vô trong rừng đào củ mài bẻ rau ăn cũng được. Mẹ hỏi, sao không nói cho Gíp đi đào củ mài bẻ rau mà ăn? Bây giờ nó đói quá, đi chưa được đâu, phải cho nó ăn, mai mốt nó khá, nó đi được, chỉ cho nó đi đào củ mài. Núp đem cho Gíp bốn lon gạo, đói ngày càng nặng, cả ngày không còn ai trong làng. Ba bốn người tuần tốt đi lang thang trong rừng tìm củ mài, tìm rau, tìm lá cây ăn. Mấy năm trước, đói còn chịu được. Năm nay không có muối, rau ăn nuốt cũng không đi. Củ mài ở gần đào hết rồi, rau gần cũng bẻ hết rồi. Phải ăn lá cây, phải đi vô trong rừng xa, ăn cả tre lồ ô non. Gạo nhà Núp đáng lẽ ăn hai tháng mới hết, nhưng cho Gíp, cho lũ làng đói, cho con nít, Mới một tháng đã gần hết rồi. Mẹ Núp đói ăn rau, có bữa say muốn chết. Liều đói, cõng con không nổi. Con khóc miết, nhưng lo nhất là lũ thanh niên đói bỏ đi tìm ăn hết. Chòi gác trên đầu núi không còn ai coi nữa. Còn ít gạo, Núp bóc ba phải đem cho thanh niên ăn, đi coi mang cung trong bầy đá. Suốt ngày, Núp leo lên ngồi trên chòi gác coi chừng pháp. Thằng bé Tuân rất thương Núp. Nó cũng leo lên núi, leo ngồi bên Núp. Cả hai ngồi nhìn xuống phía chân núi, thấy con suối đất hoa lấp lánh chảy quanh co. Núp đưa một ngón tay chỉ cho Tuân. Làng mình trước ở chỗ có cái chòi tranh màu xanh lợt đó. Tuân hỏi khi nào mình về đó. Khi nào mình mạnh hơn bây giờ nhiều, còn lâu lắm Tuân ạ. Tháng 12 mưa to gió lớn, cây ngã trong rừng không có con đường đi, con suối chảy lạc bậy bạ trong núi. Trời lạnh quá, cái khố con trai, cái váy của con gái rách nhiều rồi, con trai phải lấy sợi mây buộc cái khố lại cho gió thổi khỏi mất, con gái phải lấy sợi mây cột túm mấy chỗ rách lại, đi phải che tay trước tay sau. Con gái thương con trai thương con gái không dám gặp nhau, sợ cái khố cái váy rách mắc cỡ lắm. Không có cây kim, không biết lấy gì vá. Cây kim trước kia phải đi mua dưới kinh, bây giờ đi không được nữa, không tìm đâu ra. Trời cứ mưa, cứ gió, cái lạnh ở đâu đến làm tím cả mặt mày. Con nít có khi lạnh quá thở không nổi, phải đốt lửa lên hơ. Núp thấy thương quá, anh đi tìm Bóc Sung. Bóc ơi, ngày trước lâu rồi, người Ba Na có áo quần không he? Có chứ, lấy cái gì may được quần áo? Bóc Sung nghĩ ghê lắm, rồi Bóc đứng dậy đi vô trong góc nhà, tìm mãi, lấy ra một đoạn dây thép bằng gang tay. Bóc soi đoạn dây thép lên lửa. Người Ba Na ngày trước lấy cái này mài lên hòn đá cho nhọn một đầu, đục lỗ một đầu, sâu sợi chỉ qua, may áo quần. Thế lấy cái gì đục được lỗ? Bóc Sung lại liêm diêm con mắt suy nghĩ. Đục lỗ, Bóc lại đi tới bếp, đào tro lên, xới đi xới lại, sao cũng tìm ra được một cái dùi thật nhỏ. Nhưng Núp à, ngày xưa, trong làng chỉ có một người biết làm cây kim thôi. Làm cái lỗ nó khó lắm, người đó bây giờ chết rồi. Thế làm sao? Núp nghĩ mãi, sau cùng, Núp nắm tay Bóc Sung nói, thôi cứ làm Bóc ạ, ai làm? Tôi làm đấy, làm thử mà, ngày mai Bóc làm thử với tôi nhé. Bóc Sung ngần ngừ, Núp làm thử tôi cũng coi, nhưng tôi nói không dễ đâu, không dễ đâu nha. Ngày sau, Bóc Sung và Núp cặm cụi đục suốt ngày. Khúc dây thép dài bằng sải tay cứ đục hơ miết, chỉ còn bằng ngón tay út. Nhưng đến chiều làm được một cây kim. Cây kim của Núp truyền tay tất cả phụ nữ trong làng. Mấy ngày sau, con gái thương con trai thương con gái, lại đi đào củ mài, bẻ rau chung với nhau, không sợ mắc cỡ nữa. Con nít có áo, vá lành mặt, cái môi tím bây giờ đỏ lại, nhưng đói. Đói vẫn như đám mây đen, to, phủ kín núi rừng. Và pháp đã đi dò, súng đã nổ dưới chân núi. Tháng giêng đói càng nặng hơn, con người ta chỉ còn hai con mắt, phải leo lên núi cao lắm mới có củ mài mang le, có cây ăn được. Người mạnh đi được xa, người yếu nằm chờ chết. Làng vắng tanh, chỉ có nắng với con bò hông bay mãi. Thằng bé Ngức, con anh On bị pháp bắn giết hồi năm ngoái, mẹ nó cũng đau chết rồi. Bây giờ nó đói lắm, chân đi kiếm lá không nổi. Nó nằm dài gặm cả cỏ xanh dưới đất như con trâu, con bò. Rồi nó mửa ra hết, xanh cả miệng. Nó muốn chết luôn rồi. Lũ làng thương nó quá, nhưng không ai dám nuôi nó. Nhà mình cũng đói, nuôi nó sao nổi. Bữa tối, chị Liêu đang ẵm con ngồi gục trong góc nhà, thấy anh Núp cõng thằng Ngức về. Chị ngắm hai con mắt lại cho nước mắt chảy xuống ròng ròng. Núp cười tái nhợt. Liêu nuôi con đó. Tôi nuôi con này, mai mốt tôi đi tìm củ mài cho nó ăn. Chị Liêu, mẹ Núp đều khóc, lắc đầu. Bà mẹ lụm cụm đi vác một bó củi, vác về đến cửa, mẹ đặt xuống, ngồi lên trên, thở dài, nhìn Núp nhăn. Mày có nuôi được Liêu với con mày khỏi chết không đã chứ? Núp ngồi vuốt đi vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Ngức. Mẹ ạ, cha Ngức bị pháp giết, đâu để cho nó chết được đâu. Ngày sau nữa, nghe làng ta luôn cũng chạy Pháp ở bên kia sườn núi Chư Flay, bây giờ cũng đang đói, không biết làm chong, núp lại bỏ đi tìm làng ta luôn. Phải đi bày nó làm chong, không thì mai mốt Pháp đánh lên, nó thua, phải chạy về đầu mất. Có làng nó, có làng mình cùng đánh Pháp mới mạnh được. Khi núp đi về, anh đứng miết trước cửa, không muốn vô nhà. Sao anh không nuôi được mẹ, không nuôi được Liêu, còn làm khổ mẹ khổ Liêu thế này? Nhưng mẹ thấy rồi, mẹ kêu, núp về ăn rau. Núp ngồi nắm tay con rồi hỏi mẹ, ngứt khá chưa? Bà già im lặng, chị Liêu trả lời, nó khá rồi, nó chịu ăn rau rồi. Thằng ngứt nằm ngủ trong một góc nhà, bà mẹ núp lấy cái chăn của mình đắp cho nó, còn bà già thì ngồi, hơ hai bàn tay xương lên ngọn lửa, lạnh quá, có khi lửa bén, xém cả tay mà không biết. Hai con mắt bà già nhìn sững cái gì trong lửa, bà hỏi như nói một mình, lũ ta luôn. Con nói nó chịu làm chong chưa? Nó chịu rồi mẹ ạ. Đến khi đi ngủ, tự nhiên bà mẹ hỏi, núp à, mấy bữa nay con có thấy thằng Lu không? Nó có sống nổi không? Thằng Lu là con anh Nhinh, cũng bị Pháp giết một lần với cha thằng Ngức. Núp đã nằm xuống rồi. Anh trở dậy đến chỗ bên lửa kể, con đã nói với bố ba nhận nuôi nó rồi, còn con Tuy, con anh Công nữa, con cũng nói bốc riêng nhận nuôi. Chưa bao giờ núp thương mẹ hơn hôm nay. Giữa lúc đang đói nặng, Pháp đánh lên Bông Ra. Núp chia người mạnh đi lên núi tìm rau về cho người yếu, chỉ còn một chục thanh niên ở lại làng. Pháp tới bắn súng ở rẫy mới biết, chỉ kịp dìu nhau chạy tán loạn vô trong rừng. Liêu và núp ôm con trốn dưới suối, khi núp chạy không kịp cầm cái ná theo. Đến trưa nghe tiếng nổ nữa, tưởng là tiếng súng. Mẹ con Mai Liêu chạy vô hốc đá, núp leo lên một hòn đá cao đứng coi. Tự nhiên, núp nhảy xuống, nắm lấy cái rựa, không nói không rằng một tiếng, bỏ mẹ con Mai Liêu, nhảy phóc lên bờ suối, chạy về làng. Chị Liêu kêu, Pháp đang bắn đó, không có ná, đi đâu anh núp? Nhưng núp đã chạy xa rồi. Liêu nước mắt ròng ròng cõng con leo lên bờ suối, ngóng theo chồng, khói đỏ bay đến mù mịt. Tàn lửa loạn xạ trên trời, Pháp đốt làng Bông Ra mất rồi. 90 người lại đi trong núi thành một hàng dài. Gió đổ lá vàng khô xuống trên gùi của họ. Con chim Pơ Pơ Tất, con chim của quê hương, đất nước, núi rừng đó, sao nó cứ kêu mãi? Mẹ kêu gì mãi thế con chim ơi? Lần này khổ lắm rồi nhé, khổ hung rồi nhé. Lần này phải lấy cái tai mà chặt cây to làm rẫy rồi. Phải lấy cái ngón tay mà đào củ mài sâu dưới đất rồi. Phải lấy cái răng mà cắn nghiến da con trâu rồi. Bụng tức thằng Pháp vô cùng, bụng nó như lửa, nó ác lắm. Lần này nó tới đốt làng, nó không lấy gì cả, nó chỉ lục hết các nhà, lấy tất cả rìu, rựa, giáo mát. Riêng nhà anh núp cũng mất 19 cái rìu rựa, nó biết người Ba Na quý cái sắt lắm. Cái sắt này chỉ có xuống người Kinh mới mua được, nó biết không có cái sắt không sống được đâu. Lấy gì mà làm rẫy, lấy gì mà chặt, con nai, con mang. Nó muốn cho người Ba Na chết hết. Bốc Ba đi đầu đoàn người, tay cầm chông, lưng còng xuống. Bốc mệt lắm, nhưng cứ hát, hát cho khỏi buồn cái miệng, cho khỏi nóng cái bụng quá. Bốc hát theo điệu P trong Luay. Không phải đâu thằng Pháp ơi, mày lầm rồi, mày lầm rồi. Mày lấy hết lúa của tao, mày lấy hết bắp của tao, mày lấy hết cái sắt của tao, mày muốn tao chết trước mày. Không phải đâu thằng Pháp ơi, mày lầm rồi, mày lầm rồi. Coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé. Câu hát của Bốc Ba trầm trầm, thông thả, nhưng nó đốt lửa trong 90 tấm lòng. Núp cũng thấy hừng hực. 90 người đi, lầm lì, leo đá, lội suối. Người già cũng đi, con nít cũng đi, người có mang cũng đi. Con dắt cắn chảy máu không cần. Con mòng chích đau không kêu. Đi thôi, đi theo anh Núp. Thật ra buổi sáng nay, núp lo vô cùng, đói nặng, không có muối, áo quần rách cả rồi, không có cả rìu rựa nữa. Thằng Pháp đốt làng Bông Ra, kéo về, rồi nói cho người theo nó lên nói với lũ làng Công Hoa. Người Công Hoa về theo Pháp hết, Pháp cho lại tất cả rìu rựa. Pháp còn cho thêm mỗi người một bát muối, một cái rựa nữa. Người Công Hoa ngó lại mà coi, làng theo Pháp như Ba Lan, Công Mi, Công Giàng, Hà Ro đó, có làng nào đói không? Không, no hết cả. Năm nay Pháp làm đồn, làm đường xong hết rồi, Pháp không kêu đi sâu nữa đâu. Tại sao Công Hoa cứ chạy mãi, rìu rựa đâu mà làm rẫy, ăn cái gì, ăn đá à, hay là ăn hai bàn tay? Người Công Hoa nghe cúi đầu suy nghĩ, không ai nói gì cả. Buổi sáng nay, núp leo lên hòn đá cao giữa làng Bông Ra vừa cháy, nhìn 90 người đói sơ xác đang đứng quanh anh. Núp nói, thằng Pháp đốt cái làng này rồi, bây giờ nó biết chỗ mình ở rồi, phải đi nữa thôi, phải lên trên núi Chư Phlay cao nữa, tìm cái chỗ tốt hơn nữa, làm cái làng mới, làm cái rẫy tốt, làm nhiều bẫy đá hơn nữa, đánh Pháp chờ muối bóc hồ. Pháp lấy gần hết rìu rựa của mình rồi, tôi còn mấy cái, bóc ba còn mấy cái, bóc string còn mấy cái giấu được. Lũ làng chúng mình chia nhau, mỗi người làm một bữa, cho nhau mượn cái rìu cái rựa. Thiếu cái rìu rựa, đi lấy hòn đá đập cho nhọn, cho bén, chặt đỡ cũng được, lũ làng ạ. Mày mốt đánh hơn Pháp sẽ có rìu rựa của bóc hồ của người Kinh gửi cho. 90 người đứng im lặng, núp nhìn quanh rồi hỏi, ai đi theo với tôi, với bóc ba? Không ai trả lời núp cả, tất cả đều cúi xuống, rồi dần dần ngẩng lên nhìn núp như muốn hỏi, anh còn định dẫn chúng tôi đi đâu nữa? 90 cặp mắt đói muối gần 2 năm nay rồi, từ bữa cháy làng Bông Ra đến nay, đêm nào cũng chui bờ rút bụi, không ngủ được. Bây giờ trắng phờ, trắng dại ra, ngó không biết ngó đi đâu. Họ thở dài, nhưng khi Bốc Ba lưng còng xuống, nắm tay Tuân, hai cha con chậm rãi đi lên phía núi Chư Phlay, vừa đi vừa hỏi, bây giờ tôi đi trước đây, ai đi theo núp thì đi với tôi. Thì từng người họ đi lại cái chỗ nhà mình vừa bị đốt cháy, ngồi xuống, hút đầy một gùi tro tranh. Núp nhìn những bàn tay hút tro đó, đầy một gùi tro này là có thể ăn thay muối được 2 năm đấy. Núp nhớ anh cầm dặn, mình là cán bộ, bóc hồ giao cho mình đồng bào, giao cho mình việc đó rồi, mình phải làm sao cho tròn. Lũ làng hút tro xong, lặng lẽ lần lượt đi theo Bốc Ba. Tảng đá lớn đứng ở đầu làng sừng sững nhìn từng người đi qua, như chào từng người, như đếm từng người. 1, 2, 3, 4, đủ cả 90 người. Họ đi lên núi Chư Phlay, treo leo hơn nữa, cực khổ hơn nữa. Không phải đâu thằng Pháp ơi, mày lầm rồi, coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé. Núp cũng cất tiếng hát. 10 mấy năm về trước, chị Liêu rất thích nghe tiếng hát của người thanh niên ngồi tẩn mẩn tần mần hàng nửa tháng trời, gió cái chum tặng cho chị. Nó thanh thoát, khỏe mạnh như chim, vỗ cánh bay trong nắng buổi sớm. Bây giờ thì khác rồi, tiếng hát vẫn còn khỏe mạnh, nhưng nó rắn chắc hơn, đầm xuống hơn, chín chắn hơn, mà lại có vẻ thách thức kẻ thù. Coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé. Anh Gíp ơi, hòn đá chạy rồi đó à? Gíp cười hiếp cả mắt. Không phải hòn đá nữa đâu các chị à, bây giờ tôi làm cái gió rồi đấy. Đi đâu cũng đi trước mà, làm gì cũng làm trước mà, làm lúa sớm đấy. Gíp vừa đi vừa hát, hai chân cứ múa lên, mái tóc quăng phất phơ bay theo gió. Anh ta đeo một cái đờn gông trước bụng, 5 ngón tay búng lia búng lịa, tưng từng tưng. Ai thấy Gíp cũng cười, năm nay Gíp no rồi, Gíp no được là nhờ làm lúa sớm đấy. Từ ngày bị mưa sớm tháng 4 và đói nạn ở Bông Ra, núp nghĩ miết, hàng trăm năm nay đời ông đời cha kể lại, rồi đến đời núp nữa, bao nhiêu trận đói có khi chết hàng trăm người, có khi quét sạch cả một làng, phần lớn đều do mưa lớn hư rẫy mà ra cả. Nhưng cũng từ đời ông, đời cha đến nay, người Ba Na không bao giờ dám làm rẫy sớm trước tháng 3, tháng 4. Làm rẫy sớm, vàng không cho, vàng mắc phải chết hết, thà chịu đói còn hơn trái ý vàng. Núp nằm đêm không ngủ được. Vàng, sao vàng ghét người Ba Na thế, sao vàng không ghét thằng Pháp ác lắm kia mà. Nghĩ mãi không ra, một hôm núp đi tìm Bốc Ba. Bốc Ba, năm nay tôi muốn làm rẫy tháng giêng đấy. Bốc Ba mở to mắt nhìn núp từ đầu đến chân. Thật không? Núp nói sao? Ồ, núp muốn vàng bắt chết à? Không được đâu, không được đâu, vàng bắt núp mất, ai coi chuyện đến Pháp, núp đừng làm bậy nhé. Núp biết không xong rồi, Bốc Ba là người khá nhất trong làng, nói cái gì cũng tốt, Bốc không chịu thì không ai chịu nữa đâu. Năm nay đói nữa rồi, trên trời mây cứ bay, sao ông mây cứ mưa sớm tháng 4, ác thế, đói nữa thì làm sao đánh được Pháp. Núp đốt lửa, ngồi suốt đêm, chị Liêu tràn trọc. Anh núp không muốn đi ngủ à? Không đâu, đói nữa rồi, ngủ đi. Chị Liêu nhìn chồng không hiểu gì cả, không biết nói sao. Liêu ôm con vào lòng, cũng không thể nào ngủ được. Núp khêu lửa lên, tàn bay lả tả, nhìn ra bên ngoài trời tối om, mây cứ ùn lên, che kín tất cả các ông sao. Không được, không được. Liêu giật mình hoảng hốt. Anh nói gì thế anh Núp? Anh nói gì thế? Núp không trả lời. Anh nói như ra lệnh cho vợ. Liêu ngủ đi, sáng mai dậy sớm, nấu cơm tôi ăn, tôi đi chặt rẫy. Mới tháng giêng anh. Núp gạt đi. Liêu đừng nói nữa, mai tôi đi đấy. Sáng hôm sau, Núp đi làm rẫy thật. Mẹ khóc, nhưng Liêu thì đi theo chồng. Gặp Bốc Ba, Bốc cười hỏi, đi đâu đấy? Không đi săn con nai à? Tháng giêng đi săn con nai tốt lắm đấy. Lá vàng này, con nai thích đi ăn trong rừng nhiều lắm đấy. Núp dừng lại, đi chặt cây làm rẫy thôi, Bốc Ba ạ. Không đi làm rẫy, đói mãi, chắc có ngày cả rong hoa này kéo về theo Pháp hết thôi. Tôi đi làm trước, vàng có bắt. Bắt tôi chết trước, vàng cho sống thì sang năm cả làng làm rẫy sớm hết. Bốc Ba về bàn với Bốc Sung. Núp dại quá, chưa biết vàng chi cả. Chắc Bốc phải cúng vàng cho nó, không thì nó chết mất. Bốc Sung lắc đầu buồn rầu. Xin vàng cũng không cho đâu, xưa nay không ai làm thế, sao nói dại thế. Bốc Ba ngồi yên mãi, rồi nước mắt từ từ lăn trên hai gò má nhăn nheo, hai giọt nước mắt Bốc không muốn chùi nữa. Núp thương lũ làng quá, nên nó làm bậy thế. Núp ơi, tiếc mày quá. Cả làng ai cũng tiếc Núp, chỉ có Gíp, cái thằng bướng đó xưa nay có biết sợ vàng là gì đâu. Anh Núp cho nó gạo ăn, một tay nó cầm rựa, một tay nó cầm cái kèn đi theo anh, Núp làm rẫy tháng giêng. Nhưng Núp, Gíp, Liêu không ai chết cả, năm đó mới cuối tháng 3, trời tệ quá, đổ mưa to lắm, cả làng phải bỏ rẫy gần hết. Chỉ còn rẫy của Núp và Gíp làm lúa sớm gặp mưa, tốt lắm, thu được hơn 100 gùi lúa. Trích dẫn, một gùi lúa tức là 20 kg. Hết trích dẫn. Bữa cơm, bữa cháo cả đàn ăn chung với Núp và Gíp qua những ngày đói. Năm sau, Núp lại đi làm rẫy sớm, Bốc Sung lại khóc. Vàng tha một lần, hai lần vàng không tha đâu. Nhưng Bốc phải khóc cho cả làng vì ai nấy đều đi theo Núp làm rẫy tháng giêng cả rồi. Năm nay làng no, Gíp lại đánh đờn gông, tấn từng tưng, tấn từng tấn. Và đi theo anh Núp miết, mẹ Gíp nói, mày muốn làm cái đuôi anh Núp phải không? Gíp cười, thế mẹ không ưng no à? Sao lại không? Ưng no phải đi theo anh Núp mẹ ạ, làng no. Ngọn gió buổi chiều thổi qua các cây rừng, thổi từ dưới rẫy lên ngọn núi cao, có mang theo cái mùi thơm của lúa chín. Cái mùi thơm đó, con heo rừng biết được, cái mũi nó nhúc nhích. Đã 3-4 mùa nay rồi, con heo rừng không xuống rẫy làng Công Hoa nữa. Lần cuối cùng nó xuống rẫy Công Hoa cách đây đã không biết mấy chục lần ông trăng sáng. Nó không thấy có bóng người, cũng không nghe có tiếng đàn tơ rưng trước. Nó chắc giống người Công Hoa không còn nữa. Nó dùng hai cái nanh dài hút đổ một khoảng rào cao, nhảy vào trong rẫy. Nó tìm, tìm đi, tìm lại, nó khịt khịt. Nó chạy quanh, rẫy không có một hột lúa nào nữa, từ đó nó bỏ đi. Hết rừng này qua rừng khác, nó đói. Nhưng bữa nay, nghe ngọn gió buổi chiều có hơi lúa thơm, nó đợi cho bóng tối từ trong các gốc cây to lan dần ra, trùm hết cả núi rừng. Các ông sao trên trời sóng dậy, nó lại mò xuống rẫy làng Công Hoa. Gíp bước trước, năm nay được mùa thế nào con heo rừng cũng xuống ăn lúa. Gíp nói với anh Núp, phải làm đờn tơ rưng nước đuổi con heo rừng, anh Núp ạ. Núp nói, phải đấy, Gíp có cái tay tốt, Gíp làm nhé. Bày cho lũ thanh niên làm nữa, làm cho nhiều cho vui thêm cái làng mình. Đần tơ rưng nước cũng giống như đần tơ rưng thường, làm bằng nhiều ống tre lồ ô, cái dài cái ngắn khoét móp đi rất khéo, cột với nhau bằng dây rừng, làm xong cái đần đem cột trên một hòn đá ngoài suối, đầu cái đần cột vào một hòn đá giữa suối, đuôi cái đần cũng cột vào một hòn đá nước giữa suối. Ngay chỗ nước suối đổ đứng thẳng xuống, tất cả các ống tre dài ngắn nằm theo chiều nước. Nước từ trên đổ xuống, bồng cái đờn lên, các ống tre dài bị nước đánh kêu ung ung. Nước đổ xuống gặp hòn đá ở dưới là nhảy lên đập vào cái ống tre ngắn, kêu hay hơn tay người đánh đàn tơ rưng. Nước đánh đờn tơ rưng như thế suốt ngày đêm, các con suối đều như Gíp thế, đánh đờn không bao giờ biết mệt. Gíp có khi bỏ ăn ra ngồi bên suối, nghe con nước giỏi đánh đờn, hễ có rẫy lúa chín là có đờn tơ rưng nước. Con heo rừng sợ tiếng đờn đó, suối nước vừa đánh đờn chơi, vừa giữ rẫy giùm cho mình, Ba bốn mùa nay, lúa không mọc trên rẫy, con heo rừng không thèm đến, ghiếp đói, thanh niên đói, cũng không đi coi cái đờn nữa. Nước bứt hết dây đờn, kéo mấy ống tre trôi lên bền về đến sông Ba. Trong hoa không có tiếng đờn tư rưng nữa. Nhưng mùa này, tối hôm đó, con heo rừng mò xuống núi Chư Phlay, bốn chân nó đi không đạp gãy một ngọn cỏ. Nó rình mò, đến đầu ngọn suối, nó bỗng dừng lại. Trong đêm núi rừng thanh vắng, hai tay nó vểnh lên, nó nghe có tiếng suối đánh đờn, cặp mắt đỏ như lửa của nó tự nhiên dịu xuống, nó ngơ ngác. Tiếng đờn mỗi lúc một dồn dập, mỗi lúc một cao, tự nhiên im bặt, rồi lại nổi lên, trầm trầm, rồi nhanh, rồi dục dã. Con heo rừng hoảng hốt, không, giống người không hoa không chết, giống người không hoa còn sống. Cậu đánh cái đờn giữa cái rẫy suốt đêm ngày, không cho nó vào phá cái rào ăn hột lúa chín. Nó quay lại, cặp mắt nó đột ngột xanh lè, nó phốc một cái, ù té chạy lên núi cao, nó sợ người. Con heo rừng đói bỏ chạy trong đêm đó gặp Gíp giữa đường, Gíp mang theo anh núp vô núi tìm trái lupan. Trái lupan trong núi nhiều như cỏ, thế mà lâu nay không ai biết. Anh núp thấy người công hoa ăn tro tranh lâu quá, người cứ teo lại, anh đi mãi trong núi tìm thử có thứ gì ăn khá hơn không. Gặp lá gì cũng ăn thử, có lần ăn trúng lá độc mửa gần chết. Chị Liêu ôm đầu chồng đổ nước cháo khóc mãi. Tỉnh dậy, ít bữa, núp lại đi tìm nữa. Sau cùng tìm được trái lupan, ăn hơi mặn, chan chát, đỡ hơn tro tranh nhiều. Núp tìm cây lupan về nuôi ở rẫy, nó lớn lên, leo lên cột nhà rẫy. Buổi sáng nào đi ra rẫy, núp cũng tới đứng xem nó lớn, múc nước suối mát đổ vào gốc cho nó uống. Bụng anh vui sướng lắm, trái lupan có nó làng vui hơn nhiều lắm, có khi tưởng ăn còn ngon hơn muối. Gíp lại theo anh núp đi đánh giặc, một lần ở Lanh Lanh, một lần ở Sê Nga. Lần thứ nhất thanh niên giết được 15 thằng bằng má và 7 đá. Nhưng làng Lanh Lanh ở cao quá, xa rẫy quá, phải bỏ làng chạy tới núi Sê Nga. Lần thứ hai ở Sê Nga, Pháp thấy bù nhìn rơm của núp làm tưởng người thật. Nó văng xê lên bắt, bị trúng công chết 8 đứa nữa. Nhưng Sê Nga đất cũng xấu quá, lũ làng lại muốn đi chỗ khác nữa rồi. Con chim Peterbock lại kêu, nghe tiếng nó nhớ con suối rong hoa hiền lành chảy quanh co dưới chân núi. Dưới cái đất ở đó màu mỡ quá, nắm lên một nắm bỏ xuống còn dính trong tay. Nhớ bóng mát của cây xoài có con chim mẹ đút mồi cho con chim non ăn mỗi sáng. Trong bụng nảy lên ý muốn đi về dưới đó, núp ra đứng ở đầu làng, nghe gió từ dưới chân núi thổi lên, anh muốn đi về dưới đó, bây giờ đi về được rồi. Biết làm nhiều trông rồi, trông ngắn trông dài, trông trên cây, trông mưa, biết làm mang cung. Chú dẫn, một thứ bảy dùng để phóng lao, hết chú dẫn, bắn một lượt 5 phát, biết làm 7 đá không cần người giật. Biết làm cả nhà giấu lúa, giấu người già yếu, bây giờ cần đất tốt hơn, ăn no hơn. Núp hỏi Bốc Ba, rồi hỏi lũ làng, bằng lòng cả. 3 năm lên núi cao, bây giờ 90 người trong hoa lại kéo trở xuống. Về trên mảnh đất ông bà, làm lại làng, đánh giặc ngay ở đấy. Pháp đẩy trong hoa lên núi, trong hoa không chết trên đó, bây giờ trong hoa trở về, đã mạnh hơn trước nhiều. Bàn tay bà cụ già nắm cái rựa cùn, đẩy đi đẩy lại trên thanh tre lồ ô chậm rãi kiên nhẫn và lầm lì. Ngoài trời gió và mưa lất phất, và đói muối, và giặc Pháp nữa, luôn uy hiếp, nhưng nhất định chắc chắn không có gì có thể ngăn cản nổi bàn tay già này chậm rãi, vót miết thanh tre lồ ô thành cây chông nhọn được. Những cây chông chuốt sạch xong rồi, bà cụ xếp lại thành một đống bên chân, bà cụ đặt thêm một cây vừa vót xong nữa, làm đống chông đó. Lấy bàn tay già vỗ vỗ lại cho đều, thở dài, rồi tay trái sờ soạng dưới sàn nhà, lấy lên một thanh tre lồ ô nữa, tay phải nắm chặt cái rựa cùn, lại kiên nhẫn đẩy đi đẩy lại. Cây chồng thứ bao nhiêu rồi không còn nhớ nữa. Cái rựa cùn kỳ cà kỳ kèo như là mài trên miếng lồ ô. Mỗi khi bà cụ dừng lại, gian nhà im lặng, thì ở nhà bên cạnh nữa vang lại cùng một thứ tiếng kỳ cà kỳ kèo nhẫn nại âm thầm chắc chắn đó. Nghe lời núp, đêm nay cả làng ngồi vót chông, ông già, bà già, trẻ con đều vót chông. Nửa đêm, Tuân dẫn Gíp và Xíp vào từng nhà, thu tất cả chông đã vót xong, mang ra một gốc cây giữa rừng. Mưa đã tạnh, ở gốc cây có một cái hũ đầy kính. Tuân đứng đấy hồi lâu, nghe ngóng hướng gió thật kỹ, rồi ba anh em ngồi về phía đầu gió. Tuân dở nắp hũ ra, trong ánh sáng mờ mờ, ba người lấy từng cây chông, cẩn thận đút vào trong hũ, nhúng vào nước mũ cây tan nang. Những cây trong tẩm thuốc độc xong, tuôn bỏ cả vào gùi, cẩn thận lắm. Anh núp dặn đi dặn lại mãi, anh chỉ vẽ cho tuôn từ cách ngồi tránh hướng gió, cách cầm cây trong thế nào để tránh thuốc độc. Chỉ cần hơi mũ tanh tanh tạt vào mặt là đã sưng cả mặt lên ít ngày rồi chết. Già làng ngăn mãi nhiều lần không được, anh núp tức pháp lắm, liều chết lắm, mới đi vô rừng lấy được mũ cây tanh tanh về đây. Con gà khuya ngủ dậy nhớ mặt trời, nó kêu o o o, nhưng mặt trời còn ngủ mê lắm, đêm còn tối om, ba anh em đi về. Tuân đi đầu. Năm nay Tuân đã lớn rồi, từ khi đẻ nó ra đến nay, Bốc Ba đã làm được 16 cái rẫy. Mỗi rẫy là một năm, nó nhanh nhẹn, tay chân rất khỏe, cái cầm giống cha, hơi vuông, rắn rỏi, nó đi theo anh núp miết. Giếp đi sau cùng, trong bụng buồn lắm, vụ này do giếp mà gây ra cả. Từ khi làng trở về trong hoa, đánh hương pháp hai lần, làm ăn no, pháp không lấy được lúa, không bắt được con heo con trâu, thanh niên chủ quan không lo pháp nữa, nhất là giếp. Giếp hay nói, con cọp trong rừng đánh nó chảy máu 4-5 lần, nó cũng phải sợ, thằng pháp nhất định không dám tới trong hoa nữa đâu. Có bữa đang nói bô bô như thế, thoáng thấy anh núp tới, giếp hoảng bỏ đi, nhưng anh núp đi rồi, giếp lại khoa tay múa chân, nói như cũ. Cho đến cách đây 10 ngày, giếp dẫn 5 thanh niên đi gác. Giếp cũng nói con cọp ở trong rừng đánh nó chảy máu 4-5 lần. Rồi dẫn cả 5 người lên núi hái trái thiên tuế về nấu ăn. Không ngờ pháp tới, nó không dám vô làng, chỉ đi phá rẫy, bị trúng trong cũng nhiều, nhưng nó bắt được 8 người. Bà Hu, mẹ giếp, chị Lã, em vợ núp, anh Vinh, anh An và 4 người già. Nó dẫn về đồn đánh nhiều lắm, bỏ tù, rồi kêu Rong Hoa về đầu hàng, không thì nó giết cả 8. Lũ làng đòi về đầu pháp để cứu 8 người, núp nói thế nào cũng không được, sau cùng phải để cho 6 bếp 30 người già yếu con nít phụ nữ đi. Pháp bắt làm nhà ở chung với làng Hà Ro, rào dây thép gai 4 phía cho lính gác. Bây giờ giếp đi trong đêm tối, phần nhớ mẹ, phần buồn vì lỗi của mình, hai con mắt đỏ ngầu, mẹ ơi làm sao cứu mẹ ra, mẹ có khóc không, mẹ bây giờ ở chỗ nào rồi. Thôi mai mốt tôi không đi hái trái thuyên tuế nữa đâu, tôi đập bể cái đờn gông, tôi bứt dây cái đàn tơ si rồi. Mai mốt tôi đi gác miết, không cho pháp tới làng nữa đâu. Nhưng bây giờ mẹ ở trong đồn pháp rồi, 38 người công hoa ở trong đồn pháp rồi. Giếp muốn khóc quá, nhưng cứ nhớ con mắt anh núp nhìn thì không dám khóc. Anh núp không nói gì giếp cả. Sau bữa đó anh nói chung với tất cả lũ thanh niên. Khi đánh giặc, họp tất cả lũ làng lại. Lũ làng tin anh em thanh niên, lũ làng mới chịu đánh giặc. Anh em thanh niên hứa với lũ làng sao, bây giờ làm sao? Tất cả thanh niên cúi đầu xuống không nói gì. Giếp tránh anh núp mãi, không dám gặp mặt. Nhưng núp lại đi tìm giếp. Anh không ngủ, con mắt đỏ kè. Anh nói, đêm nay giếp đi với Tuân, làm như Tuân. Như mấy bữa trước mà nói thế thì giếp đã đỏ lỗ tai lên rồi. Sao lại đi theo Tuân? Lớn thế này, đi theo con nít à? Hôm nay giếp im lặng, chỉ nói, anh núp, tôi có lỗi. Nhưng núp đã gạt. Thôi thôi, tôi đi ngay đây mà. Anh đi đâu? Đi tới đồn Hà Ro. Anh... Nhưng núp đã đi rồi. Sao anh núp lại đi tới đồn Hà Ro? Vàng ơi, pháp bắt anh núp nữa thì giếp có tội vô cùng. Buổi chiều, 30 người công hoa bỏ đi về Hà Ro chịu sống tập trung với pháp. Núp đứng ở đầu làng, nhìn theo cho đến sẩm tối, không nói được một tiếng nào. Thấy bữa đó, lần đầu tiên chị Liêu để ý thấy những nếp nhăn trên trán chồng. Chị ngồi phò đầu con, thằng Hờ Run phân về cái khố của nó. Sáng hôm sau, núp dậy thật sớm, cầm ná ra đi. Bốc Ba hỏi, đi đâu? Núp nói, mình cán bộ, đồng bào đi một bước, mình cũng phải đi theo Bốc ạ. Tôi nghĩ, đêm hôm nhiều rồi, tôi phải đi tới làng Hà Ro tìm cách lấy cho được lũ làng về. Tôi khỏe đi xa được, Bốc già Bốc ở lại coi lũ làng. Từ Rong Hoa đi Hà Ro một ngày đường, tới Hà Ro, núp phải trốn ngoài núi. Thằng lính pháp lâu lâu, nó đi ra, đứng ngó, rồi đi vô đồn. Núp muốn nhảy tới đánh chết nó, nhưng thôi, tao lấy hết được 38 người về rồi, tao mới bắn mày. Đêm xuống phải ngủ trong rừng, đêm trong rừng có 100.000 con mắt sáng ở dưới đất, ở trên cây, nó nhìn núp, núp biết đó là những cái lá khô ban đêm, nó thức dậy nhìn trời, Bốc Sung nói thế. Nhưng có lúc, nhìn kỹ, nó như mắt con cọp, lạnh, từ ngôi sao trên trời chạy vô lỗ tai, rồi sao chạy sau lưng, núp lùi lại sau một gốc cây to, đề phòng con cọp nhảy tới thì bắn ngay một phát. Nhưng con cọp nhìn mãi đứng yên một chỗ, một ngọn gió đi qua, mắt cọp liếc qua, liếc lại, không phải con cọp, cái lá khô đấy thôi. Nhưng khuya, có con cọp thiệt, nó tanh quá, núp lạnh cả người, thoáng một cái, núp nghĩ tới khi nhỏ, một lần thấy người bị cọp vồ, định chạy, nhưng chạy thì chết ngay, bây giờ núp không thể chết được. Trong người núp tự nhiên dần dần nóng ran lên, nhất định không chết. Núp ngồi im, nín thở, con cọp chưa biết mình đâu. Tiếng lá sột soạt, một cành cây khô gãy kêu rắc, mùi tanh bớt đi. Lâu lắm, con cọp đi chưa? Núp cúi xuống, lượm một hòn đá ném thử vào trong đêm, không có tiếng động gì trả lời. Con cọp đi rồi. Suốt đêm đầu óc cứ phải căng thẳng, sẵn sàng chống lại bao nhiêu nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Đến khi mệt quá gục xuống gốc cây, ngủ thiếp đi, thì sao bắt đầu tắt từng cái một, gió lạnh buốt buổi sáng, quấn quít các gốc cây, xào xạc trong đám tranh. Trời hửng sáng, mừng quá, buổi sáng người thượng du thường đi ra núi, thế nào cũng gặp làng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy, đói quá phải nhổ rau ăn. Trưa, núp mò vào sát làng Hà Ro, nằm trong bụi, cả làng im lặng, hàng chục mái tranh say nắng đứng sững, không thấy một người. Đến chiều đành phải ra núi ngủ một đêm nữa. Ngày thứ hai có một người trong làng đi ra rẫy, núp ngồi trong bụi, nhìn rõ mặt, không phải người Rong Hoa, đúng là người Hà Ro rồi. Năm năm nay, lần đầu tiên núp thấy một người ở trong làng tập trung của Pháp. Người này còn trẻ, mặt khô rách, áo cũng rách, cổ đeo cái gì xanh xanh đỏ đỏ, nước da vàng tái, mắt nhìn xuống. Đi ở với Pháp 5 năm chỉ được cái đeo trên cổ, còn áo quần con người thì như thế đó. Núp định đi ra chặn lại hỏi, nhưng có được không? Nó có bắt mình nộp cho Pháp không? Chắc không đâu, Pháp làm nó khổ thế này, bụng nó chắc cũng không thương Pháp đâu. Núp bước ra, người Hà Ro giật mình quay lại nhìn núp từ đầu đến chân, rồi quay gót định chạy. Núp nói, đừng chạy, tôi đây, người Rong Hoa mà, ở trên núi mới xuống, định gặp anh. Không ngờ người thanh niên nghe nói Rong Hoa mặt tái mét nhìn núp sừng sững lẩm bẩm, ở trên núi xuống à. Thấy cái ná của núp, cặp mắt hoảng hốt, anh vụt chạy. Nguy rồi, nó chạy về báo làng thì lộ hết. Núp phóc theo, cố sức đuổi. Hai ngày không ăn cơm, hai chân đuối, 4-5 lần muốn ngã chuối, đâm đầu vào đá. Cây hai bên đường cứ như lao vào trước mặt, núp không còn thấy gì nữa, nhưng cứ cắn răng chạy, tới một con suối nhỏ, loạn choạng. Thấy cái áo của người thanh niên Hà Ro vụt qua, núp nhảy ào xuống chụp một cái và nắm được cái khố. Tại sao chạy? Tại sao chạy? Hai người đều thở hổn hển, không ai nghe thấy tiếng của ai. Một hồi lâu, bớt ù tai, bớt hoa mắt, núp mới thấy rõ người thanh niên nhìn núp, vang lên, nói bấp bốn trong miệng. Anh đừng giết tôi, Pháp nó bắt tôi dẫn nó đi. Cái bụng tôi có muốn đâu, anh đừng giết. Núp hiểu rồi. Một làn gân tím nổi lên gần bên thái dương, núp nắm chặt cổ tay anh thanh niên Hà Ro, nghẹn lên đến cổ. Thằng Pháp, mày ác đến thế đấy, mày bắt người Hà Ro dẫn đường cho mày đi đánh lạc Rong Hoa, rồi mày nói với người Hà Ro rằng người Rong Hoa thù người Hà Ro lắm, ghét người Hà Ro theo Pháp, muốn giết chết người Hà Ro ngay. Năm ngoái đã một lần người Hà Ro muốn cầm giáo lên đánh người Rong Hoa, cũng do miệng mày xui cả. Bây giờ gặp người Rong Hoa, người Hà Ro sợ hơn sợ mày, sao miệng mày như con rắn độc xanh đầu thế? Núp phải nói đến chiều, anh thanh niên Hà Ro mới hết sợ. Anh hứa phải nói với ông chủ tịch cũ làng Hà Ro sáng mai ra gặp núp ở rẫy. Người Hà Ro đi rồi, núp định trở về Rong Hoa, nhưng sợ sáng mai trở lại không kịp, không gặp được ông chủ tịch, nên phải ở lại một đêm nữa trong rừng. Nửa đêm, nghe con voi đi ăn cả một bầy, nó nhổ cây răng rắc, nó kêu ghê quá. Đêm trước, núp leo lên cây, đêm nay không dám nữa, phải rút rào một hốc đá. Hơi đá lạnh thấm tới đốt xương trong lưng, tới chỗ sâu nhất trong ruột. Núp đút hai chân vào trong lá khô, nằm suy nghĩ. Cách đây hơn 3 năm, núp đã một lần để cho 5 người Trung Hoa về đầu Pháp ở đồn Hà Ro. Lần đó Pháp giết mất 4 người. Lần này núp lại để cho 30 người Trung Hoa về đầu Pháp nữa ở đồn này. Nhưng lần này không phải liều như lần trước. Lần này núp nhất định không để cho một thanh niên nào đi, 30 người toàn người già phụ nữ. Lần này núp nhất định phải bám theo sát 30 người, tìm hết cách lấy cho được 30 người này và cả 8 người bị bắt trước nữa, lấy về hết cho làng Trong Hoa. Làm sao lấy, Núp cũng chưa biết rõ, nhưng nhất định là phải lấy cho được. Mong trời mau sáng, nhưng sao đêm cứ dài ra, gió thổi rụng xương xuống lộp độp trên lá khô. Núp ngồi dậy, dựa lưng vào đá, đợi mãi, nhưng cũng như hai đêm trước, khi trời rạng sáng thì Núp đã gục đầu lên đá ngủ thiếp đi. Một con chim bay xà xuống kêu lanh lảnh đánh thức Núp dậy, mặt trời buổi sáng chói lọi. Gần trưa, một ông chủ tịch cũ làng Hà Ro, trước đây có quen Núp, thấy Núp ông dừng lại, bước tới hai bước, ba bước, rồi òa lên khóc. Khổ lắm Núp ạ, khổ lắm, người Hà Ro không muốn ở đây nữa, khổ lắm, sao Núp còn cho 30 người Trong Hoa về đây làm chi? Núp cắn môi đến chảy máu, cố không khóc. Không phải tôi cho đâu Bốc ạ, 30 người Trong Hoa hôm nay thế nào rồi? Bốc nói cho tôi biết, tôi ở trên núi xuống đây, đường xa, đi hỏi tin đây. Hai người ngồi sau một lùm cây sim ở một góc rẫy xa đường đi. Núp chống tay lên gò má, ngồi nghe ông già kể chuyện làng Hà Ro, kể chuyện 38 người Trong Hoa mới bị tập trung. Giọng nói của ông già trầm trầm, đứt quãng. Ngón chân cái của Núp đạp mãi một hòn sỏi, móng chân ấy ấn mạnh vào hòn sỏi cứng, muốn bật ra rứa máu. Núp vẫn không biết đau, mặt Núp màu tro xám, nước mắt chảy vòng quanh trên gò má. Bốc, Bốc đừng kể nữa. Giọng nói của Núp rung lên, Núp chùi nước mắt. Không, Bốc cứ kể nữa đi, tôi muốn nghe nữa, Bốc cứ nói đi. Ông già lại chậm rãi kể nữa, kể mãi. Năm năm nay, bây giờ Núp mới biết nỗi khổ của người Pana ở trong làng tập trung của Pháp rõ ràng như thế. Khi ở trên núi, nghe tin ở với Pháp có muối ăn, có áo mặc. Bây giờ thì rõ rồi, có muối, có áo, đúng. Nhưng ai có? Cả làng Hà Ro 400 người, chỉ gia đình người chủ làng có. Còn lũ làng đông thì sao? Muối cũng không có ăn, áo cũng không có mặc. Pháp không cho đi ra khỏi làng tập trung. Buổi sáng, cái đồng hồ của Pháp kêu 8 tiếng, Pháp mới mở cửa làng cho đi ra rẫy. Buổi chiều, đồng hồ của Pháp kêu 5 tiếng, phải về hết, đóng cửa lại. Như con heo, như con trâu, quanh năm, bất cứ lúc nào cũng bị kêu đi sâu. Pháp bỏ lên xe, chở đi tới đồn điền của Pháp ở Pleiku, biển hồ, đất hoa. Đi một tháng, hai tháng về, đau, nằm xuống, cỏ ngoài rẫy cao hơn người, đói. Con gái trong làng, lính Pháp lấy gần hết. Đến khi thả về, đau quặt quẹo. Có người xé váy, thắt cổ lên cây xoài trong làng tự tử. Thanh niên Pháp bắt đi lính, đưa đi Ban Mê Thuộc, Kon Tum, Lâm Viên. Tháng trước, nó nghi một người làng ra núi gặp ông Minh. Nó bắt về, đánh gần chết, rồi chặt đứt một bàn tay. Nó nói, đứt một bàn tay cho nhớ, đừng theo ông Minh nữa. Ông già không biết gì về tin tức 30 người Trong Hoa và 8 người bị bắt. Chị thấy Pháp đang bắt làm nhà, ở chung với người Hà Ro. Pháp có cho một ít muối, nhưng không ai chịu lấy. Núp hỏi, bây giờ tôi muốn gặp người Trong Hoa, Bốc có giúp tôi được không? Ông già suy nghĩ lâu lắm. Sau cùng, ông nắm tay Núp, nói, được đấy, chiều nay gặp chỗ rẫy này nhé. Suốt buổi trưa, Núp định tìm chỗ bóng cây kín ngủ một chút, nhưng không sao ngủ được. Núp lại bò vào sát làng Hà Ro, nắng nổi màng màng trên làng sơ xác nghèo nàn. Núp đứng dựa vào gốc cây, nhìn mãi, nước mắt lại trào lên, nhòa hết hai con ngươi. Buổi chiều, Núp đợi chỗ xa hơn, trèo lên một cây cao nhìn xuống rẫy, thấy một người đi ra, đứng ở rẫy, ngó quanh quất kêu, Núp ơi, Núp ơi, Núp ở đâu, Núp ơi. Đúng là tiếng bà hu rồi. Trong người Núp như lửa cháy, Núp tuột xuống cây, vỏ cây cà vào bụng, chảy máu ra mà không biết. Bà hu ôm chặt lấy Núp. Thôi đừng khóc nữa, Mí ạ, tôi muốn hỏi chuyện. Nhưng bà hu đã hỏi trước. Thằng Gíp đâu rồi? Nó có bị Pháp bắn không? Hôm Pháp bắt tôi, nó chạy đuổi Pháp mãi. Sao nó không đi với anh? Không đâu, không đâu, nó mạnh lắm, tốt lắm. Nó ở nhà coi lũ thanh niên làm trông đấy. Bà hu kể cho Núp biết 8 người bị bắt, Pháp mới thả 2 người. Pháp thả 30 người Công Hoa làm nhà ở chung với người Hà Ro. Nó phát gạo, muối. Người Công Hoa lắc đầu không lấy, chỉ muốn chạy về Công Hoa thôi. Còn Lã? Bà hu lại òa lên khóc nữa. Chị Lã bị Pháp hiếp, bây giờ còn giam trong đồn. Núp đứng im rất lâu, nghẹn trong cổ, không nói được gì cả. Bà hu ngồi xuống một hòn đá. Anh Núp ơi, muốn đi về ngay thôi, không ai muốn ở đây nữa hết. Mai mốt chắc thế nào cũng phải trốn đi, ở trên núi không có muối ăn cũng chịu được, ở đây như lạ đấy. Núp đứng một bên, đặt tay lên vai bà mẹ già, Núp nói chậm rãi. Chưa được Mỹ ạ, à. Bây giờ phải nói lũ làng cứ làm nhà, cứ lấy muối, lấy gạo của Pháp ăn đi, để cho nó không biết gì cả, khoan chạy đã, khi nào chạy được tôi sẽ xuống dẫn chạy. Đêm đó, Núp trở về công hoa, hẹn sáng ngày kia gặp nữa. Núp đi một đêm, có khi nghe con cọp đuổi con mang chạy trong rừng. Nhưng Núp quên cả sợ, hai chân không biết mỏi, đi thật nhanh, thật nhanh. Núp nghĩ ra rồi, phải nói 30 người kiên nhẫn chịu ở với Pháp ít lâu nữa. Pháp sẽ thả hết 8 người, Núp sẽ tổ chức chạy hết. Ý nghĩ dồn dập tới trong đầu, Pháp đuổi theo thì sao? Phải đánh, phải cấm trông. Về tới làng vừa sáng, Núp đi tìm Bốc Ba, Bốc Sung, Xếp, họp nhau bàn suốt buổi mai. Núp nói, bây giờ tôi giao làng lại cho Bốc Ba, Bốc Sung coi dùm. Phải nói lũ làng làm cho thật nhiều trông, trông thuốc độc nữa, chuẩn bị kỹ. Còn tôi phải xuống ở sát làng Hà Ro nữa. Miệng Pháp còn nói nhiều cái độc lắm. Tôi phải ở đó ngày nào cũng bày cho lũ làng chống lại Pháp mới được. Chị Liêu chỉ kịp đổ vào gùi cho Núp 5 bát bắp khô, một ít trò chanh và trái lô pan, rồi ra đứng trên ngưỡng cửa nhìn theo chồng đi khuất vào trong lá cây xanh. Anh Núp đi quên nói cho chị Liêu biết bao giờ thì trĩa lúa được. Thôi, bữa nay chị tự đi hỏi Bốc Ba lấy thôi. Chị nói với mẹ, con đi ra rẫy mẹ ạ. À. Bà mẹ ái ngại, con không đợi Núp về à? Thôi, anh Núp còn đi lo việc đất nước nhiều, con đi làm trước cũng được. Núp trở lại Hà Ro. Lần này, bà Hu ra dẫn thêm chị Lã nữa. Pháp đã thả Lã và 3 người nữa rồi, chỉ còn bỏ tù 2 người. Lã gục đầu vào gốc cây, khóc. Núp đặt một bàn tay lên tóc Lã. Năm nay, Lã mới 18 tuổi. Núp muốn nói với Lã nhiều, nhưng không hiểu sao, không nói được gì cả. Núp chỉ nghẹn ngào. Mắt Lã đừng khóc nữa Lã ạ, à, thế nào cũng đi thoát khỏi chỗ này. Trong làng Hà Ro, trời mưa lâm râm, đêm tối đen và có gió. 6 người Hà Ro ngồi quanh một bếp lửa than, không dám thổi to ngọn lên. Pháp trên đồn cấm đốt lửa, thấy lửa nó bắn chết ngay. Mới ban ngày nóng, ban đêm sao lạnh ghê người. Chị Lã quấn chân tới cổ, ngồi khui tàn than mãi. Ông già Friend thở dài. Rẫy trên núi chưa flay, người trên núi chưa flay, chắc quên người dưới này rồi. Ông già lại gục đầu xuống đầu gối, mái tóc bạc phơ, lại thở dài nữa. Núi chưa flay quên mình rồi, quên rồi, đúng đấy. Nó nhớ mình làm gì nữa, mình bỏ nó đi mà, bụng mình dại quá. Núp nói nó miết, 4 lần, 5 lần không biết nghe, đáng lắm rồi, nó quên mình là phải đấy. Những người ngồi xung quanh im lặng như không ai biết nói cả, nhưng rồi sụt sùi, ai khóc thế? Cả 6 người ngẩng lên nhìn nhau, 6 người đều khóc. Chị Lã muốn nói quá, cứ ức lên cổ, nhưng không biết có nên nói không. Anh Núp không dặn phải giữ bí mật, hay là anh Núp quên, nói ra có chuyện gì không? Không giữ được nữa rồi. Lã khơi đi khơi lại một hòn than, nhìn chăm chăm trong lửa, rồi vén tóc lên. Chị nói, núi Chư Flay, suối Rong Hoa không quên mình đâu lũ làng ạ. À. Tôi nói, không quên mình đâu. 5 người đều quay lại nhìn Lã. Lã vẫn nói, như nói một mình. Không quên mình đâu, bây giờ đây, mưa này, gió này, vẫn ở ngoài rừng đấy, chờ mình đấy, thương mình lắm. 5 người cùng hỏi, ai, ai ở ngoài rừng? Người trên núi chưa lay xuống. Ai? Sao Lã không nói? Lã nói ai thế? Lã không giữ nổi nữa rồi, chị òa lên khóc. Tôi nói anh Núp đấy, lũ làng ạ. À, từ bữa 30 người về đây, anh Núp đi theo miết, trốn ở ngoài rẫy, ngoài rừng Hà Ro, hỏi tin mình, tìm cách cứu mình đấy. Lã gặp ở đâu? Lã kể hết câu chuyện gặp Núp, những lời Núp dặn, rồi tất cả 6 người dục hết lửa đi. Ngồi nói chuyện rì rầm trong bóng tối. Tối đen, nhưng cả 6 người đều biết, mắt người nào cũng giàn giụa nước mắt. Ông già Friend nói đi, nói lại mãi. Lũ làng ạ, à, chúng ta có lỗi với Núp lắm. Bây giờ phải nghe lời Núp dặn đấy, phải làm như bằng lòng ở với Pháp hết rồi đấy, mà không được nói với ai nữa cả. Pháp biết thì tôi giết hết đủ làng. Mấy ngày sau, Pháp thả luôn hai người Song Hoa bị bỏ tù. Thằng Chu Rú, chánh tổng ở đồn Pháp nói, lũ 38 người này cũng như con chuột chạy tới cùng cây sào rồi, không đi đâu nữa mà lo. Hai ngày hai đêm liền, tất cả người Song Hoa còn lại ở làng đều làm chông. Bây giờ 50 người đã tập họp trước nhà rông. Bốc Ba đứng lên nhìn quanh một lượt. 50 người, 50 gùi, mỗi gùi 400 cây chông thuốc độc. Bốc Ba nói, lũ làng đã nghe Núp nói chuyện người mình khổ ở làng Hà Ro đấy. Bây giờ phải đi cứu 38 người Song Hoa về. Núp đi trước rồi, mình phải đi cho mau tới nơi cho kịp, cắm chồng cho giỏi đi thôi. Bốc chỉ nói chừng đó, rồi quay lưng đi ngay. 50 người đi theo, họ đi thành một hàng dài, nên người đi sau không thấy người đi trước, chỉ thấy cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc bạc của ông già Pa đi đầu. Trong bóng tối đen của làng Hà Ro, có nhiều người đi đi lại lại, lăng xăng, rối rít lắm. Nhưng vẫn im lặng, lâu lâu một người nào đánh rơi một cái nồi, một cái cuốc, kêu keng. Tất cả dừng lại, nín thở. 30 mấy cặp mắt láo tháo nhìn trong đêm tối. Trên đồn, thằng lính Pháp kéo cái súng lắc cắt, hô ta la. Nhưng rồi không có gì. Con chim ăn đêm không trông thấy vỗ cánh bay qua sát đầu. Người Hà Ro vẫn ngủ mê, như chưa hay biết gì cả. Bà Hu, chị Lã dẫn Núp đi khắp làng. Tới đâu cũng có những tiếng hỏi thì thầm. Anh Núp đấy à? Vàng ơi, anh Núp, anh không quên người Công Hoa bao giờ. Anh Núp ơi, bụng anh tốt quá. Rồi hai cánh tay ôm chầm lấy Núp và khóc. Núp gỡ hai cánh tay ra, nghe hơi thở, anh nhận ra được từng người. Bốc Rinh, em Song, chị Hanh, chị Lê, chị Tung. Núp nói nhỏ, thôi đừng khóc nữa. Khóc người Hà Ro nghe thức dậy, Pháp biết thì lộ hết đấy. Tôi chưa tốt đâu. Làm cán bộ để mất 38 người, tốt gì? Bây giờ phải im lặng, đi về được hết tới làng, đủ cả 38 người mới tốt. Mọi người đã mang gùi đứng cả ở sân làng, Núp đếm một lần. 34 người, đếm lại cũng 34 người. Lần thứ ba, vẫn 34 người. Còn 4 người, ở đâu? Trong bóng tối, lại xôn xao, gọi nhau thật nhỏ. Song, mày có đó chưa? Hanh, mày có đó chưa? Lê, đâu đâu, đưa tay đây tao nắm thử xem nào. Đúng rồi, thiếu 4 người, 4 cha con Bốc Ôi. Ông già đó có bà con ở làng Hà Ro, bây giờ không muốn về, sợ Pháp đuổi theo bắn chết. Ông già ngồi trong góc nhà với 3 đứa con, Đúc nói thì thầm. Bốc Ôi, mai mốt Bốc có muốn đi đánh làng Rông Hoa không? Trong bếp còn có một chút lửa than, nó chiếu vào hai con mắt Bốc Ôi. Hai con mắt như hai chấm lửa đỏ trong bóng tối. Núp nói gì? Núp bảo tôi muốn đi đánh người Rông Hoa. Ai nói với Núp thế? Tôi muốn giết chết người đó. Tôi đi đánh con tôi, cháu tôi à. Thế thì Bốc phải về đi thôi. Bốc có nhớ mấy lần trước ai dẫn Pháp đi đánh làng Rông Hoa không? Người làng Hà Ro đấy. Có phải người làng Hà Ro muốn dẫn đi không? Không phải đâu. Pháp nó để cái súng sau lưng, nên phải làm thế đấy. Bốc là người làng Rông Hoa, biết đường, biết núi Rông Hoa. Pháp, nó cũng để súng sau lưng, Bốc làm sao? Một người con Bốc Ôi đứng dậy nói, cha, anh Núp nói, con muốn đi. Tay Bốc Ôi nắm cái quai gùi, rồi thả ra, rồi nắm lại, rồi lại thả ra. Núp nhìn vào trong gùi, cuốc, xẻng, rìu, rửa, quần áo, đủ cả. Núp vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, thì trong nhà nghe cò kẹt, rồi Bốc Ôi gọi, anh Núp ơi, anh Núp, tôi đi đây. Cả 4 người đây, nhưng Pháp nó đuổi theo không? Núp cười nhìn ông già. Bốc đưa tôi mang bớt cái gùi này cho, không sợ đâu Bốc ạ, có Bốc Ba dẫn người làng đi cắm chồng ngăn đường nó rồi. 38 người đã ra đi khỏi làng Hà Ro rồi, hàng rào của Pháp Núp đã cắt từ khi nào? Họ nhìn lên trời cao, một cái ngôi sao ở xa lắm đang tuột dần xuống một đỉnh núi. Đó là đỉnh núi Chư Phlay. Ở chân núi đó, có con suối Rông Hoa, có tiếng con nít mới đẻ, khóc oe oe. Ở đó có làng trong hoa nghèo khổ, đốt đi làm lại không biết mấy lần rồi. Nhưng cũng ở đó mới có vui, mới có tiếng đàn tơ rưng của Gíp, có tiếng kèn đi nam hòa lẫn với tiếng phụ nữ hát ở rẫy. Ở đó người làng biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Ở đó có rẫy lúa chín do anh Núp bày làm trước mùa, bây giờ tươi tốt không biết bao nhiêu. Ở đó bây giờ kham khổ, nhưng nhất định rồi anh cầm, bộ đội sẽ lên, sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều lắm. 5 năm chịu khổ đánh giặc, trong hoa mới được như vậy đó. Có đi sống tập trung gần 1 tháng ở Hà Ro, mới so sánh được như thế, mới thấy được như thế. Bốc ôi tự nhiên khóc, muốn đi về trong hoa quá, đi mau lên, mau lên, mau cho tới con suối, cho tới cái làng. Dại quá, sao lúc nãy Bốc lại không muốn đi? Vàng ơi, nếu không có anh Núp nói, thì Bốc không bao giờ được ăn trái xoài dưới gốc cây ở đầu làng trong hoa. Cây xoài vẫn che bóng mát trên mái nhà của Bốc lâu nay. Tảng sáng hôm sau, gặp 50 người của Bốc Ba dẫn ra đón. Mừng quá, chỉ biết ôm nhau, rồi thả ra, giục nhau. Thôi, đi mau lên, đi mau lên, về tới làng hãy nói chuyện. Bốc Screen và Steve dẫn lũ làng đi về trước. Bốc Ba, Núp, Gíp, một số thanh niên ở lại sau, cắm chông đầy tất cả các đường đi về làng trong hoa. Đến trưa súng nổ, Pháp đuổi theo, 6 thằng bị chông, chúng phải kéo nhau về. Làng không hoa lại đủ mặt 90 người. Đêm nay, Núp bàn với Bốc Ba phải chuyển làng lần nữa, chống với Pháp còn lâu còn dài. Xếp hỏi, đánh Pháp đến khi nào mới thôi? Núp nói, đánh đến khi hơn Pháp, hết Pháp ở đất nước mình mới thôi. Đánh đời mình chưa xong, thì đánh đến đời con, đời cháu mình nữa.